tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại ngày đầu tuần Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm, khi trời còn tối. Theo cách tính lịch một tuần bảy ngày đã có từ trong Do Thái giáo, người Do Thái giữ truyền thống nghỉ việc ngày thứ bảy, cũng gọi là ngày Sa-bát, và bắt đầu ngày làm việc từ ngày thứ nhất trong tuần. Tuy nhiên, vì Đức Giêsu đã phục sinh trong ngày thứ nhất, nên từ đó các tín hữu Kitô đã chọn ngày thứ nhất trong tuần làm ngày nghỉ việc để cử hành tưởng nhớ mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Vì thế, ngày mà bây giờ chúng ta gọi là ngày Chủ nhật hay Chúa nhật chính là ngày thứ nhất trong tuần. Chi tiết Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm cho chúng ta những dấu hiệu xác thực về biến cố phục sinh. Trước hết, bà Maria này quê ở Magdalena, đó là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây bờ biển hồ Genesaret. Các nhà chú giải Kinh Thánh khẳng định rằng bà Maria Magdalena này chính là người phụ nữ đã bị bảy quỷ ám và được Đức Giêsu chữa lành, nhưng không phải là người phụ nữ tội lỗi đã sức dầu lên chân Chúa Giêsu như được kể lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Trước đó, trong cuộc thương khó của Đức Giêsu, bà là người đã đứng dưới chân thập giá cùng với Đức Maria, đã chứng kiến cuộc mai táng Đức Giêsu. Đó là lý do bà là người đầu tiên đi ra mộ Đức Giêsu từ sáng sớm và phát hiện ra ngôi mộ trống rỗng. Vì Maria Magdalena đã chứng kiến cuộc an táng vội vàng của Đức Giêsu vào lúc chiều muộn của ngày áp lễ vượt qua. Bà biết rõ, vì vội vã nên việc khâm liệm còn quá sơ sài. Đó là lý do bà đợi cho hết ngày hưu lễ, thì vội vàng ra mộ để kiểm tra lại xem còn có thể làm điều gì hơn nữa cho người thầy yêu quý của mình. Đây chính là một hành động xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thật, sâu sắc, đến độ bà vượt qua cả sợ hãi để đi đến viếng mộ khi trời còn tối. Người Do Thái thường chôn cất người chết vào trong các hang hay hốc ở bên sườn núi đá. Nếu chỗ nào không đủ rộng thì họ đục thêm. Thường thì nó khá rộng đến nỗi nhiều người có thể ra vào trong hầm mộ đó được. Theo cách chôn cất này, sau khi đã đặt thi hài người quá cố vào nơi đã định, người ta rút lui và dùng một phiến đá để che lấp cửa mộ. Đó cũng là lý do tại sao trên đường đi ra thăm mộ, Maria Magdalena đã nhủ thầm: không biết sẽ nhờ ai lăn tảng đá che mộ giúp mình. Tuy nhiên khi đến nơi, bà thấy tảng đá đã lăn qua một bên. Maria Magdalena đã hoảng sợ khi thấy hiện trường không còn nguyên vẹn. Linh tính của người phụ nữ đã mách bà một chuyện chẳng lành. bà vội quay gót chạy về báo tin cho hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu. Sách Tin Mừng thứ tư thuật lại, Maria Magdalena chỉ báo hung tin này cho hai người, và vì thế, cả hai môn đệ đều chạy nhanh ra mộ. Cả hai ra đến mộ, và thấy đúng như Maria Magdalena đã báo tin. Hai môn đệ sau đó bắt đầu làm một cuộc xem xét kỹ lưỡng. Xác Đức Giêsu không còn nữa, nhưng khăn liệm che đầu được cuộn lại để riêng một chỗ. Những dây băng liệm xác còn nguyên vẹn để qua một bên. Người môn đệ tên là Gioan thú nhận, ông đã thấy và đã tin. Dù điều ông tin vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng theo sự nhận thức tức thời của ông, đây không phải là một vụ trộm xác. Vì nếu là vụ trộm, không thể có chuyện những khăn liệm xếp ngay ngắn gọn gàng và phân loại riêng biệt được. Và lại, trong mộ không hề có dấu hiệu của sự xáo trộn hay tranh giành, nghĩa là mọi sự vẫn rất gọn gàng trật tự. Đó là những dữ kiện khiến ông kết luận. Ông đã tin. So với trước đó, các ông chưa hiểu được rằng người phải sống lại từ cõi chết. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, khi ấy trời còn tối. Tác giả sách Tin Mừng thứ tư vẫn thường khéo léo so sánh sự tối tăm về thể lý với tối tăm tâm lý, sự tối tăm về tự nhiên với tối tăm siêu nhiên. Ở đây, tác giả muốn nhấn mạnh đến sự tối tăm trong tâm hồn các môn đệ. Ban đầu, các môn đệ chưa hiểu hết được ý nghĩa mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Đại diện trong số họ là Maria Magdalena, người nữ tông đồ nhiệt thành nhất, đã đến thăm mộ trong tâm trạng buồn bã khi trời còn tối. Sau đó, hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu là Phêrô và Gioan cũng chẳng khá hơn. Chắc hẳn trong đầu của các ông lúc đó chỉ có khung cảnh của một vụ trộm xác, chứ không có chút ý niệm nào về sự phục sinh. Nói tóm lại, tất cả đều trong sự tăm tối của đức tin. Tuy nhiên, hành trình ấy dường như đã được chuẩn bị một cách nào đó, nên nó đã mang dấu hiệu của sự biến chuyển. Cả ba nhân vật đều vội vã. Maria Magdalena chạy tìm Phêrô, rồi Phêrô cùng với Gioan chạy ra mộ. Kẻ chạy chậm vì già cả, người chạy nhanh vì còn trẻ trung. Thiên Chúa đã xếp đặt cho các môn đệ của Đức Giêsu một hành trình đầy ấn tượng. Các ông đang ở trong tối tăm của niềm tin, bỗng dần dần những dấu chỉ hiện ra trước mắt, dẫn họ đến với ánh sáng của tin mừng phục sinh. Người môn đệ kia đã nhanh chóng nắm bắt được ngay ý nghĩa từ những dấu chỉ rõ ràng trước mắt. Ông thấy và ông tin. Ông đã bước từ cõi tối tăm vào vùng ánh sáng. Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, ngày thứ sáu tuần thánh không phải là một ảo giác, một giấc mơ thoảng qua, nhưng là sự thật, một sự thật phũ phàng và đau đớn. Thầy của các ông đã chết. Thế là hết. Nhưng cũng chính tại nơi nấm mồ chết chóc ấy, tin mừng phục sinh đã được loan báo. Ông đã thấy và đã tin vào lời sách thánh đã nói về người. Thiên Chúa đã chọn một nơi xem ra chẳng mấy thích hợp, nơi kẻ chết ẩn hiện để loan báo tin mừng phục sinh, tin mừng về sự sống. Quả thật, có ai nghe được tiếng hạt giống đang nảy mầm? Có ai theo dõi được tiến triển của một mầm sống mới? Từ trong tăm tối của chết chóc, từ sự mục nát của hạt giống, sự sống đã trỗi dậy, làm hoang mang tâm hồn các môn đệ, làm địa cầu phải run rẩy sợ hãi. Ngục tối đã bị mở toang, vì làm sao ngôi huyệt đá có thể chứa nổi đấng là nguồn của sự sống? Làm sao bóng tối có thể che mờ được đấng là nguồn của sự sáng? Trái đất đã bắt đầu một ngày mới, vũ trụ bắt đầu một kỷ nguyên mới, nhân loại đã bước vào một thời đại mới. Chúng ta hãy sống một lối sống mới, xứng đáng với mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Amen. Alleluia.